cái lòng. Nhưng đây mình phải hiểu lòng tin thanh tịnh đó là tin sao, tin sao gọi là lòng tin thanh tịnh đó. Tức là đây là cái lòng tin là không có dính mắc trong các tướng gọi là ngã nhân chúng sanh thời giả đó, không có nghiêng lệch đây kia hai bên. Cho nên ở dưới mà giải thích là tại sao những chân ấy là không tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thời giả, không tướng pháp, cũng không tướng phi pháp. Tướng pháp thì tướng phi pháp là hai bên đó, không? Thì cái lòng tin này đó nó hợp với Kim Cang Bát Nhã. Tức tin này nó không kẹt trong bốn tướng, nó không có dính hai bên, thì đó mới hợp với kinh Kim Cang Bát Nhã, tức hợp với cái ánh sáng đó. Và như vậy tức là mà hợp với đó, tức là hợp với Như Lai, khế hợp với Như Lai, cho nên Như Lai thấy được, Như Lai biết được. Cho nên đây mới nói là Như Lai thải biết hết, thấy hết. Tức là tâm nó tương ứng với trí Phật. Bây giờ trên ở đây gọi là lòng tin đó, gọi là phải là lòng tin ở trước gọi là lòng tin thanh tịnh đó, nghĩa là một niệm mà sinh lòng tin đó, nghĩa là không kẹt vào trong cái tướng ngã này, thì hợp vào với trí Phật. Nhưng mà chỗ này không, là phải thật sự tu không, có nghĩa là thể nghiệm mà, chứ còn không phải hiểu suông. Hiểu suông thì cũng mắc kẹt không? Cho nên ở trong nhà thiền mà có vị giảng sư kinh Kim Cang giảng cũng rất hay. Hôm đó ông giảng kinh Kim Cang, sau lại trong hội đó lại có ông Bàn Quẩn, tức ông cư sĩ Bàn Quẩn là ông cư sĩ Ngộ Đạo. Ông lại sau lại tới trong hội đó ông nghe. Thì khi mà ông giảng sư này, tức là trong trong nhà thiền gọi là tọa chủ đó, giảng đến nói đoạn là vô ngã vô nhân, tức là không có ta, không có người, không? Thì lúc đó ông Bàn Quẩn ông mới cười. Rồi sau đó thì ông giảng sư đó ông mới hỏi, thì ông Bàn Quẩn mới hỏi lại, nghĩa là tọa chủ đã nói rằng là không ngã không nhân, tức là không ta không người, thì vậy là ai giảng ai nghe đây? Tức là không có ta cũng không có người, vậy thì bây giờ ai giảng rồi ai nghe đây? Ông tòa chủ cứng miệng đáp không được đó. Thì đó rõ ràng cho mình thấy đó là chỉ giảng nói trên chữ nghĩa thôi, chưa có thể nghiệm được. Ông Bàn Quẩn đó ông mới nói, tôi á thì tuy là người thế tục nhưng mà cũng tin biết được chút ít thô thiển. Tức là tuy là người thế tục đó nhưng mà cũng biết được chút ít thô thiển trong vấn đề này. Thì ông tòa chủ đó ông mới nói, như vậy thì theo ý của cư sĩ á thì nó là như thế nào? Thì ông Bàn Quẩn mới giải thích bằng bài kệ là vô ngã phục vô nhân, tác ma hữu sơ thân, phiến quân hưu lịch tọa, bất tự trực cầu chân, Kim Cang Bát Nhã tánh ngoại tuyệt nhất tim trần, ngã văn tịnh tính thọ, tổng thị giả danh trần. Đúng không? Nghĩa là không ngã cũng không nhân thì làm gì có sơ thân. Phiên ông thôi ngồi mãi chẳng bằng thẳng cầu chân, tánh Kim Cang Bát Nhã chẳng dính một mãi trần, tôi nghe với tin nhận thải điều giả danh trần. Nghĩa là nói là không ngã cũng không nhân, tức là không có ta cũng không có người, thì làm gì mà có sơ có thân, tức là còn phân biệt người gần người xa, người quen người lạ, không? Bởi vì ông còn kẹt như thế cho nên mới không đáp được. Tức là đã không ngã không nhân rồi thì đâu còn có tôi có ông, có quen có lạ gì, thì có gì đâu mà mắc kẹt. Mà còn bây giờ ông kẹt như vậy cho nên ông mới không có đáp được. Cho nên thôi vào phiên ông đó thôi, chứ có ngồi đó mà nói mãi. Ngồi đó cái giảng không ngã không nhân hoài mà tâm không có thông được, thấy không? Chẳng bằng thôi bây giờ ngay đây ông thấy được đến chỗ chân thật vô tướng kia đó, đừng kẹt ở trên cái tướng ngã này. Thì cho nên là biết rằng cái tánh Kim Cang Bát Nhã đó nó vốn là không có dính một mãi trần nào hết, thấy không? Thì như vậy là có cái gì là ta là người ra trong đó đâu. Tức là ngay cái thân tướng này đã thấy đến cái thân vô tướng kia rồi. Thì ông thấy được như vậy đó, không? Thì mới thấy được ý nghĩa vô ngã vô nhân chứ gì? Không? Nghĩa là thân tướng tức chẳng phải thân tướng. Thì chính đó là ông thấy Như Lai rồi chứ gì nữa? Thì có gì đâu mà ngăn ngại. Như vậy mà trong đây, không? Thì cái chỗ tôi nghe với cái người tin nhận, không? Cũng đều là cái giả danh thôi. Đó là hai cái tên. Vậy thì tôi với ông đó thì cũng là hai cái giả danh. Thì có gì đâu mà đáp cũng được. Phải không? Cho nên là bởi vì ông còn kẹt. Như vậy thì tin được đến cái chỗ này thì gọi là phước đức vô lượng, không thể nói hết. Cho nên đây gọi là được cái là Như Lai thấy thấy biết, không? Thấy hết, biết hết những chúng sanh đó được vô lượng phước đức. Không? Tại sao nữa? Gọi là đây là phước đức vô lượng. Bởi vì đây chính là cái nhân vô thượng chánh đẳng chánh giác, chứ không phải là tầm thường. Tức là đây là cái chỗ thành Phật. Không? Tức là mình thấy được, mình nhận được ở chỗ đó, đó là cái nhân thành Phật. Thì cái phước đức đó làm sao mà nói hết được. Mà mình tin được cái chỗ đó thì sao? Thì đó là cái chỗ tương ưng với Như Lai, cho nên Như Lai biết hết, thấy hết là như vậy, chứ có gì đâu. Hay nói bây giờ nói ngược lại, cái phước đức này đó là chỉ có Như Lai mới rõ biết hết thôi. Đấy không? Nghĩa là phải là người thực sự chứng nghiệm ở trong đó mới biết. Đấy không? Chứ còn đứng bên ngoài mà so sánh phân biệt lý luận là không có dính dáng. Cho nên đây chỗ này là cũng là một ý sâu trong đó. Đấy không? Nghĩa là đây là Như Lai thấy hết, biết hết đó. Tức là phải là người chứng nghiệm ở trong đó thì mới biết hết được cái chỗ này. Cho nên ý nghĩa này rất là sâu. Mình học Kim Cang mình cũng phải học tới chỗ đó. Rồi tiếp đến không mà là mới giải thích là tại sao, tức là tại sao vì những chúng sanh này đó không còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng tội giả, không tướng pháp, cũng không tướng phi pháp. Tức là lý do là tại sao mà được phước đức vô lượng là bởi vì người đó là không kẹt bốn tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả, là người đó cũng vượt qua tướng pháp và tướng phi pháp, tức là hai bên. Mà như vậy tức là cái người đó đang trên con đường trở về với tự tánh chân thật, ra khỏi luân hồi sinh tử, thì vậy là rõ ràng là phước đức vô lượng. Rồi đây là Phật mới giải thích thêm nữa là tại sao nữa. Tại sao nữa là sao? Những chúng sanh ấy nếu tâm chấp lấy tướng thì sẽ dính mắc ngã nhân chúng sanh thọ giả, rồi nếu chăm tâm, tức là nếu chấp lấy tướng pháp thì sẽ dính ngã nhân chúng sanh thọ giả. Tại sao? Nếu chấp lấy tướng phi pháp tức dính ngã nhân chúng sanh thọ giả, vì vậy chẳng nên chấp lấy pháp, chẳng nên chấp lấy phi pháp. Không? Chỗ này không? Nghĩa là những chúng sanh ấy đó, nhà tâm chấp tướng thì sẽ dính mắc ngã nhân chúng sanh thọ giả, rồi chấp lấy tướng pháp, tức là chấp tướng rồi chấp tướng pháp, không? Rồi chấp tướng phi pháp, đều dính mắc bốn tướng hết. Làm phải chú ý chỗ đó. Chấp tướng là sao? Tức là thấy có thân tướng này là có cái tướng ngã. Chấp tướng tức là mắc kẹt cái ngã này, không? Tức là trước nói là thân tướng đó, không? Mà đã có tướng ngã thì tức là có tướng nhân. Ngã nhân thì chúng sanh thời giả có liền thôi. Cho nên là chấp tướng thì liền có bốn tướng đó liền, tức là còn mắc kẹt trong cái ngã. Còn chấp tướng pháp là sao? Tức là tướng pháp, pháp là cái chỗ ta biết, là chỗ duyên của cái ngã, không? Thì như vậy là cũng là còn kẹt trong bốn tướng. Người mà sanh một niệm thanh tịnh này á thì không kẹt nơi ngã, nơi pháp, không? Tức là không có chỗ để tâm nó duyên, thì vậy là mới là phước đức vô lượng. Cho nên đây cũng là chấp tướng pháp đó thì cũng kẹt. Rồi tiến thêm bước nữa là chấp tướng phi pháp cũng mắc kẹt luôn, tức là phải vượt qua cái tướng phi pháp luôn. Bởi vì có tướng phi pháp thì tức là sao? Tức là còn, nghĩa là còn chấp cái tướng phi pháp là sao? Tức là trong tâm còn thấy có pháp thật, Bởi vì phi pháp là đối với pháp. Mình thấy có pháp thật, rồi phá cái pháp thật thành phi pháp. Nghĩa là đối với pháp thì mới lập ra cái phi pháp. Mà vậy thì tức là cũng còn bỏ cái này, lấy cái kia. Cho nên là cũng nằm trong cái tâm lấy bỏ, sanh diệt. Cho nên cũng chưa thoát khỏi bốn tướng. Nói chung là cũng còn trong tướng ngã. Do đó mà đây là phải vượt qua cả hai bên đó. Tức là mà vượt qua hai bên đó tức là tâm vô trụ. Ở trước đã nói. Mà tâm vô trụ tức là thầm hợp được Như Lai. Đó. Cho nên thí dụ như đây mình chấp pháp, không chấp pháp mình thấy là có tu có chứng, không có tu có chứng thì đó là chấp pháp, tức là có sở đắc, không thì đó là bệnh, cái thì bị phá, như nó tức là như bị phá đó là không cho mình chấp vào như vậy, cái thì mình đừng chấp phi pháp. Phi pháp tức là sao? Buông hết không tu gì nữa. Tức nói tu như vậy là có tu có chứng, mắc kẹt, thôi giờ buông hết không tu gì hết. Tiền sao? Thì thành phàm phú. Cho nên cũng kẹt hai bên hết. Cho nên trong nhà thiền, mà trong nhà thiền nó cũng dễ mắc phải cái này đó. Nghe nói là có tu có chứng đồ là mắc kẹt, thấy không? Thì rồi tới buông hết thôi, sống thoải mái. Thì đó là cũng mắc kẹt phi pháp. Cho nên đây là phải vượt qua hết pháp và phi pháp. Rồi thêm một cái ý nữa là Phật mới dẫn cái thí dụ. Do nghĩa đó nên Như Lai thường nói, tỳ kheo các ông hãy biết ta nói pháp như vụ chiếc bè, pháp còn phải bỏ huống nữa phi pháp. Tức là Ngài nói pháp đó giống như chiếc bè đưa qua sông. À.